Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người chúng ta đều có biết bao nhu cầu khác nhau. Có những nhu cầu về tinh thần và cũng có những nhu cầu về vật chất. Có những nhu cầu cho hiện tại, có những nhu cầu cho tương lai, có những nhu cầu cho cá nhân và những nhu cầu cho đoàn thể. Mỗi người chúng ta luôn luôn phải cố gắng vươn lên để đạt được những nhu cầu mà chúng ta mong muốn, cần thiết cho cuộc sống hôm nay. Thánh Marco vừa kể với chúng ta trong bài tin mừng, người mù ở thành Jericho cũng có những nhu cầu. Và nhu cầu bức thiết, nhu cầu ưu tiên của anh ta đó là mong được nhìn thấy. Ai trong chúng ta cũng biết, đã từng gặp gỡ, tiếp xúc với những người không may bị khiếm thị, chúng ta thấy họ rất là thiệt thòi. Chính vì thế mà người mù ở thành Jericho cũng chung số phận với những anh chị em khiếm thị. Họ không nhìn thấy ánh sáng, cuộc đời của anh chỉ là đêm đen. Vì thế điều mà anh đang mong muốn như một nhu cầu cấp thiết cho cuộc đời, một nhu cầu ưu tiên, anh xin với Chúa Giêsu, khi mà anh nghe thấy người ta nói ông Giêsu vị ngôn sứ của thành Nazareth đang đi ngang qua, anh đã tha thiết xin với Chúa: lạy thầy Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi. Lời cầu nguyện của anh vừa bao hàm đức tin, vừa bao hàm sự kiên định và vừa bao hàm sự can đảm mạnh mẽ, bởi vì đám đông gạt anh ta ra bên ngoài, bởi vì thân phận của anh ta không đáng coi trọng đối với mọi người xung quanh. Đối với đám đông thì anh không xứng đáng cất lời kêu xin với Chúa một điều gì cả, bởi vì anh là thân phận mù lòa, anh thân phận hèn hạ và anh là một người đang ăn xin trong xã hội. Vậy mà lời cầu nguyện của anh bao hàm sự kiên định, sự can đảm và kiên trì mặc dù bị mọi người ngăn cản. Và anh đã thành công, anh đã đạt được cái điều mà anh đang tìm kiếm, điều mà anh đang kêu xin với Chúa. Chúa Giêsu đã chữa cho anh sáng mắt, anh được nhìn thấy được. Lần đầu tiên anh nhìn thấy mọi người, lần đầu tiên anh đón nhận ánh sáng và lần đầu tiên anh được gặp gỡ những người xung quanh. Chúa đã đem lại cho anh ánh sáng không những chỉ là thể xác mà còn ánh sáng tâm hồn. Chúa đã ban cho anh nhận ra đấng mà anh kêu cầu là con vua David, là đấng cứu độ, là Thiên Chúa quyền năng. Và kết quả sau khi được khai sáng thì anh đã đi theo và làm môn đệ của Đức Giêsu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài học mà giáo hội muốn nhắn gửi với chúng ta trong Chúa Nhật hôm nay khi chúng ta đọc bài tin mừng này, đó là Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta ánh sáng, không phải chỉ là ánh sáng trần gian, nhưng mà còn là ánh sáng tâm linh, ánh sáng tâm hồn, để giúp cho chúng ta nhận ra đâu là con đường đích thực, đâu là thánh ý của Chúa, giúp cho chúng ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời. Qua việc Chúa Giêsu chữa cho người mù thành Jericho, lời Chúa cũng muốn nói với chúng ta rằng có thể chúng ta may mắn hơn nhiều người, đó là chúng ta có con mắt thể lý sáng suốt, chúng ta có thể nhìn thấy mọi vật mọi loài. Nhưng mà cũng có những khi chúng ta sống trong tăm tối, con mắt tâm hồn của chúng ta bị che phủ bởi những tham vọng, bởi sự hận thù, bởi những yếu đuối, bởi những ích kỷ và bởi sự u minh dốt nát. Chính vì thế mà lời Chúa khai sáng cho chúng ta và mời gọi chúng ta hãy có cái nhìn sáng suốt hơn, là cái nhìn của đức tin. Nhờ cái nhìn của đức tin mà chúng ta nhìn thấy những điều mà con mắt thể xác không nhìn thấy. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như sau: những ai chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy bằng con mắt thể lý, đó là những người mù. Xin được nhắc lại, những ai chỉ tin vào những gì mà họ nhìn bằng con mắt thể lý thì đó là những người mù. Bởi vì trong cuộc sống này không phải chỉ những gì chúng ta nhìn thấy bằng con mắt giác quan mới hiện hữu, mà không phải những gì chúng ta nhìn bằng con mắt giác quan luôn luôn là chính xác. Bởi vì cái dáng vẻ bề ngoài hay làm cho chúng ta bị mắc lừa. Có những sự thật không thể nhìn thấy bằng con mắt thường mà vẫn hiện hữu. Thiên Chúa vẫn hiện hữu trong cuộc đời này. Linh hồn chúng ta hiện hữu, chúng ta không nhìn thấy được. Trí khôn chúng ta vẫn tồn tại, chúng ta không nhìn thấy được. Sự khôn ngoan của chúng ta không nhìn thấy được. Và biết bao nhiêu điều khác mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng con mắt thể lý, mà đòi hỏi chúng ta phải nhận bằng trực giác hay nhận bằng trái tim, tình cảm, tình yêu, tình hiếu thảo, lòng trung thành vợ chồng. Chúng ta chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim và bằng những kết quả của những tình cảm ấy được diễn tả trong mối tương quan của con người với nhau. Xin Chúa ban cho chúng ta con mắt đức tin sáng suốt để chúng ta nhận ra đâu là chân lý, đâu là con đường chúng ta phải đi, đâu là những việc chúng ta phải làm, đâu là thánh ý của Thiên Chúa đem lại cho chúng ta những điều tốt đẹp, lâu dài và bền vững trong cuộc đời. Bài sách thánh thứ nhất, trích sách ngôn sứ Isaiah nói với chúng ta tình thương của Thiên Chúa, Ngài sẽ giải phóng nhân loại. Và đến ngày Thiên Chúa can thiệp thì đó sẽ là niềm vui, phấn khởi và là ngày giải phóng của chúng ta. Và Chúa nói rằng trên con đường trở về quê hương xứ sở, chắc những người Do Thái nhận ra nơi đây lời tiên báo về ngày họ được giải phóng khỏi kiếp lưu đày ở Babylon để trở về với quê cha đất tổ. Chúa nói rằng đến ngày họ trở về quê hương xứ sở thì đó là một đoàn người bao gồm rất là nhiều người, có những người bất hạnh, những người què quặt, những người mù lòa, những người đang mang thai và những người khốn khổ. Họ sẽ là đoàn dân được Thiên Chúa giải phóng và được Thiên Chúa yêu thương. Chính vì thế qua bài đọc này, lời Chúa mời gọi chúng ta hãy nhận ra xung quanh chúng ta còn nhiều người cần chúng ta nâng đỡ về tinh thần và thể xác, bởi vì họ cũng là những người được Chúa yêu thương, họ là những người được Chúa cứu độ và họ là những người đang được Chúa mời gọi mỗi ngày nên thánh. Xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu người kém may mắn hơn chúng ta? Đương nhiên có những người rất là nhiều phúc lộc may mắn hơn chúng ta, nhưng mà cũng có những người kém may mắn hơn chúng ta. Họ đang cần được chúng ta giúp đỡ bằng sự an ủi, bằng lời khích lệ, động viên, bằng nụ cười, bằng ánh mắt thân thiện và bằng sự giúp đỡ tinh thần và vật chất. Bởi lẽ mỗi người chúng ta đều là những người đáng thương trước mặt Chúa, đều là những người cần đến lòng thương của Chúa cũng như cần đến sự liên đới của anh chị em xung quanh. Chính vì thế mà bài sách thánh thứ hai chúng ta vừa nghe, tác giả nói đến Đức Giê-xu là người cảm thông với những người bất hạnh. Đức Giê-xu là con Thiên Chúa, đấng cứu độ nhân gian, đấng xuống thế làm người và cảm thông mang lấy trên đôi vai của mình sự bất hạnh của con người, những nỗi đau khổ của thân phận nhân sinh. Và trên thánh giá, Chúa Giê-xu đã chấp nhận cái chết để đem lại cho con người hạnh phúc và bình an. Xin Chúa cho chúng ta có con mắt đức tin sáng suốt để chúng ta nhận ra những điều ấy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đón nhận lòng thương xót của Chúa, xin Chúa khai sáng tâm hồn để mỗi ngày sống trên cuộc đời, chúng ta khám phá ra những điều tốt lành của Chúa. Và mỗi ngày sống trên cuộc đời, chúng ta nên hoàn thiện hơn, bởi vì chúng ta biết đâu là thánh ý Chúa để chúng ta thực hiện, biết đâu là những điều mà Chúa đang mong muốn nơi cuộc đời chúng ta, để chúng ta làm cho thánh ý của Chúa được thành hiện thực trong cuộc sống hôm nay. Amen.